Thưa quý thính giả, hai kỳ trước của Luật phóng sự để nghị quyết song hành cùng thực tiễn đã đề cập tới hiệu quả tác động từ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tới đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời phân tích những thay đổi phù hợp của cơ quan dân cử nhà nước ở địa phương nhằm ban hành những nghị quyết hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển. Tuy nhiên, thực tế để nghị quyết có thể song hành, thậm chí là đi trước thực tiễn thì vấn đề đặt ra lại phụ thuộc phần lớn vào vai trò, năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân. Cùng nghe kỳ cuối của Luật phóng sự với tựa đề Chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử.
Với 11 kỳ họp được tổ chức, ban hành 241 nghị quyết bao trùm trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Có thể nói, một khối lượng nghị quyết đồ sộ với tầm ảnh hưởng và những tác động rộng lớn trên nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết nghị và mang lại nhiều giá trị trong thực tiễn đời sống. Đánh giá về tác động của các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã khẳng định, trong điều kiện khó khăn chung của thế giới và đất nước, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Kịp thời xem xét, ban hành cơ chế chính sách để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng để các huyện, thành phố trong tỉnh hoàn thành sớm các mục tiêu phát triển, đồng thời cùng với hệ thống chính trị xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phồn vinh. Đối với Phổ Yên, để có thể trở thành thành phố vào trước năm 2023, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thành phố trẻ này luôn nhận được sự đồng hành tích cực và quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như các nghị quyết được ban hành nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của địa phương. Ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho rằng:
riêng đối thành phố Phổ Yên thì được sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì đã ban hành 9 nghị quyết liên quan trực tiếp đến thành phố Phổ Yên. Ngoài ra còn ban hành 142 nghị quyết trên bàn toàn tỉnh, thì trong đó có liên quan đến thành phố Phổ Yên. Thì có thể nhận thấy rằng là với những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã ban hành thì đã giúp cho thành phố Phổ Yên có cái nguồn lực, có cơ chế chính sách về hành lang pháp lý để thực hiện rất nhiều các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trước năm 2025. Phổ Yên đã về trước hơn 3 năm so với mục tiêu nghị quyết đề ra, đáp ứng được cái lòng mong mỏi của cấp ủy chính quyền, của nhân dân và từ đó tiếp tục tạo cái động lực cho Phổ Yên có khí thế mới, động lực mới, tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.
Thay đổi phù hợp để các nghị quyết được ban hành, đảm bảo các yếu tố pháp lý và đi vào cuộc sống là nỗ lực của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra nhiều vấn đề, thậm chí là cả những thách thức đối với quá trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Về mặt khách quan, do thực tiễn luôn có những vấn đề phát sinh và mâu thuẫn lại là nguồn gốc cho sự phát triển. Nên trong bối cảnh đó, dường như nghị quyết luôn phải chạy theo thực tiễn để giải quyết mâu thuẫn và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Rất ít nghị quyết mang tính mở đường, đi trước. Còn về yếu tố chủ quan, đó là yếu tố con người. Thực tế cho thấy, bên cạnh những đại biểu chịu khó nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, kiến nghị nhiều vấn đề hay tại các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, thì vẫn còn những đại biểu ngại nói, thậm chí là không có ý kiến ngay cả trong các phiên thảo luận tổ, chứ chưa nói là tại các phiên thảo luận, giải trình hay chất vấn tại nghị trường. Nói như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân trước hết phụ thuộc vào chất lượng của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Bản lĩnh của đại biểu, thế rồi trí tuệ của đại biểu, trách nhiệm của đại biểu sẽ là yếu tố quyết định đối với hoạt động của hội đồng, không chỉ riêng trong chất vấn mà trong tất cả các hoạt động. Bởi vì chúng ta vẫn nói là lựa chọn cán bộ thì cũng phải lựa chọn những người là dám nghĩ, dám nói, rồi dám làm, rồi dám chịu trách nhiệm. Nhưng mà rõ ràng ở diễn đàn Hội đồng Nhân dân thì chỉ cần đại biểu Hội đồng Nhân dân khi dám nói cũng đã đang là dám làm rồi.
Đối với việc ban hành nghị quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Rõ ràng cũng đòi hỏi vai trò, năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của đại biểu. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thành Hải, mặc dù thời gian qua các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nỗ lực rèn luyện để thực hiện lời hứa, song ở một số kỳ họp, hoạt động của đại biểu còn nguội lạnh, nhiều câu hỏi chất vấn còn hiền, thậm chí có những vấn đề mà đại biểu đưa ra, cơ quan chức năng trả lời không vào trọng tâm, nhưng cũng không được đại biểu tranh luận, phản biện. Đồng chí Ví Von:
đừng có ngứa lưng thì lại gãi vai. Mình hỏi A, người ta phải trả lời A, và người ta phải nhận trách nhiệm, hoặc thế nào đấy. Chúng ta phải làm sao? Mạnh mẽ lên, nóng lên, nhiệt tình lên. Không ai chê trách chúng ta cái việc đấy đâu. Nhất là bây giờ là luôn luôn mong muốn là phát hiện vấn đề từ sớm từ xa để kịp thời ngăn chặn khi nó còn có thể tháo gỡ được.
Theo thống kê sơ bộ, từ đầu nhiệm kỳ khóa 14 đến nay, trong tổng số gần 900 lượt ý kiến thảo luận tại tổ ở 11 kỳ họp cả thường lệ và chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có khoảng 50% lượt ý kiến của các đại biểu chuyên trách, trên 25% của các đại biểu kiêm nhiệm, còn lại là ý kiến giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Trong 3 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chỉ có 5 trên 32 nội dung chất vấn là của các đại biểu kiêm nhiệm, còn lại đều là của các đại biểu chuyên trách. Thậm chí, dù đã gần nửa nhiệm kỳ trôi qua, nhưng vẫn không ít đại biểu chưa từng thể hiện chính kiến hoặc chỉ đồng ý biểu quyết theo số đông. Vậy đâu là rào cản để đại biểu không dám nói lên chính kiến của mình? Đại biểu Lê Văn Tâm, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh, và đại biểu Phạm Duy Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Đại Từ, lý giải:
cái rào cản đây, thứ nhất là nó chịu cái sự tác động của mối quan hệ, tác động của vị trí công tác. Thông thường thì với những cái nội dung này, các đại biểu chuyên trách thì cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm rất cao và làm tốt được cái vai trò này. Nhưng mà với các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, nội dung này còn hạn chế. Chính vì thế thì tôi mong muốn rằng là với tất cả các cái đại biểu mà được nhân dân bầu ra thì phát huy cái tinh thần trách nhiệm và nêu cao được cái khả năng tính chiến đấu của mình để mà phục vụ cho cái lợi ích của nhân dân.
Tôi rất thấm thía câu của đồng chí Tổng Bí thư luôn luôn căn dặn, làm gì thì làm phải đúng vai và thuộc bài. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì cái việc đầu tiên là mình thuộc, thứ nhất là mình thuộc về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Thứ hai là mình nắm chắc về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những lĩnh vực sâu về chuyên môn mà anh đang quan tâm, kiểm tra, giám sát và quyết định. Thì nếu như mà đại biểu nắm chắc được các nội dung này thì thứ nhất là anh sẽ mạnh dạn tự tin tham gia thảo luận, đặt câu hỏi, chất vấn đối với lại các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề.
Qua 3 nhiệm kỳ đảm nhận vai trò là đại biểu nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ kinh nghiệm và cũng là mong muốn để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của mình để có thể xây dựng được những nghị quyết song hành cùng thực tiễn.
Cái trách nhiệm thông qua nghị quyết theo thẩm quyền hết sức là quan trọng. Chúng ta không thể nghĩ rằng đây là chủ trương, là dự án rồi nên là thôi thì thủ tục có thể thiếu một chút, rồi là quy định có thể chưa đúng một chút thì chúng ta cũng thông qua. Thì kính mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân chúng ta hãy phát huy cái vai trò làm chủ và đặc biệt là trách nhiệm của chúng ta trước người dân, những người đã bỏ lá phiếu cho chúng ta, để tham gia thảo luận một cách thấu đáo, thận trọng, có trách nhiệm và có thể là cả gay gắt, cả phản biện đối với những nội dung mà trình ở Hội đồng Nhân dân.
Với nhiều hoài bão, kỳ vọng và mục tiêu vươn lên ở phía trước, Thái Nguyên hiện đang là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh về mọi mặt. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức và cả những bất cập nảy sinh trong thực tiễn. Điều đó đặt ra đòi hỏi ngày càng cao về bản lĩnh, tầm nhìn, sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng về hoạt động của cơ quan dân cử. Ở khía cạnh phóng sự đề cập là số lượng và chất lượng của các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân ban hành. Khi những hạn chế tồn tại được nhìn thẳng, nói thật, từ đó sớm đưa ra giải pháp khắc phục, việc ban hành nghị quyết đúng, trúng, kịp thời sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cởi bỏ những nút thắt, điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho sự phát triển. Thực tế ấy đòi hỏi Hội đồng Nhân dân và mỗi đại biểu dân cử phải ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn.